cái vận mệnh của gia đình. Bởi vì ở bên Ấn Độ đó, nếu mà người nào sinh con trai đầu lòng á, trong một trong ba người vợ mà người nào có sinh con trai thì người đó sẽ làm chủ gia đình giống như là người Trung Hoa vậy đó. Và cuối cùng là cái những người hàng thiếu nữ mà chưa có lập gia đình, chưa có biết gì hết á, thì nghĩa là họ cũng muốn đó là để nó là có được cái phước đức, nghĩa là lớn lên, nghĩa là giống như là cái bằng sợ rằng thân em như rải lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào ra, cho nên họ chỉ muốn trong 12 bánh nước á, họ muốn được bánh nước trong, có nghĩa là có một gia đình đàng hoàng hạnh phúc. Thì 500 người đó được hỏi, được một cái người phụ nữ hỏi và họ phát biểu như đó. Thì bây giờ cái bà thiện tri tức là Visakha này, bà mới đem hết cái tâm niệm của những người này vô bạch với Đức Phật, nói rằng những người tu bát quan trai họ có ước mơ như vậy và có thể thành tựu được những điều họ ước mơ không. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng thế giới là thế giới của người đang sống, và hiện tại cuộc sống người ta đang đã và đang hưởng thụ phải trải qua bốn giai trình của thành trụ, hoại không, của sanh trụ, dị diệt. Nhưng mà nếu mục đích tu hành để đạt được những điều đó thì họ vẫn phải lẩn quẩn trong cái quá trình giống như một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy, xua người đến tử sanh. Tức là con đường tử sanh là con đường tất yếu, con đường khổ đau phải đi, nhưng mà người ta lại không muốn thoát khỏi tử sanh, mà người ta chỉ muốn tu để đạt được những cái hạnh phúc hay là những cái mà cho bằng phù hợp với cái hiện trạng gia đình và hoàn cảnh tâm tư của họ, thì điều đó rất là đáng buồn. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ đó. Rồi cái vị nữa làm cái bài mà dịch ra cái bài kinh này đó, thì mới làm một cái bài thơ, tức là làm một cái bài mà đọc cho các Phật tử nghe, nói rằng 500 người mà tín nữ tu bát quan trai đó, nói rằng đã làm giữ giới á, phải giữ giới được gì? 500 tín nữ bạn thiện tri giữ giới bát quan nguyện phước gì? Các cụ già mong khi tạ thế mà lên trời hưởng phước sống quan quy. Nếu bà già thì chỉ trong được chuyện đó thôi, hoặc là bây giờ thì khá hơn thì nó muốn về tịnh độ, chứ không có muốn ở thế gian này nữa. Rồi các bà đứng tuổi sợ chồng chung, kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng. Bởi vì nghĩa là chồng chung thì nghĩa là có người được hưởng này hưởng kia, cho nên kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng. Thiếu phụ thì ước sanh trai tưởng tử, để làm nữ chủ tại gia tung. Thiếu nữ thì mơ được tấm chồng, con nhà tử tế khỏi long đông. Không ai nguyện thoát luân hồi khổ, mong khỏi sanh già bệnh tử vong. Tức là Đức Phật nói rằng trong 500 người đó không có một người nào nghĩa là có một cái đại nguyện, có nghĩa là nói làm sao mà con tu là con nghĩa là thoát khỏi luân hồi. Thì từ cái chỗ quan điểm đó, để chúng ta cũng có thể nhận thức được rằng trong cái cuộc sống hiện tại đó, nó có những cái phức tạp và có những cái quá trình sinh hoạt cuộc sống, mà nếu người ta muốn dấn thân trong một vấn đề mà tu luyện để đạt được một cái quả vị đó, dù rằng thiền chứng hay là dù rằng là đạt được điều gì, mà chỉ còn những cái cơ sở của tâm lý vật lý liên hệ đến những quá trình của tham ái, tức là những cái ức, những cái dục đó, thì chúng ta đều không có thể thoát khỏi được. Và đó là lý do mà ngài Mục Kiền Liên nói cái bài kệ này. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng khi chúng ta học được, chúng ta sẽ cố để điều chỉnh, để chúng ta hóa giải những cuộc sống, tức là hóa giải những cái đang đè nặng và đang làm khổ đau nhiều hơn cuộc sống chúng ta, chứ chúng ta chưa nói được vấn đề làm sao để thoát khỏi được cái cảnh giới này, chưa nói điều đó. Chỉ làm thế nào để làm cho cuộc sống có thể thiện mỹ hơn, tốt đẹp hơn, an ổn hơn, và ít ra mình cũng cảm giác được có những cái hạnh phúc thực ở trong cái đời sống phù du này. Đây là cái yếu tố mà để chúng ta học Phật và chúng ta nắm chắc được điều đó. Thì qua lời đó, ngài Mục Kiền Liên mới bắt đầu vào bài kinh. Thì ngài nói rằng một cái thời Đức Phật du hóa tại thành Phương Xá, ở trong vườn Trúc Lâm, cùng với đại chúng tỳ kheo trong cái mùa an cư kiết hạ và mùa mưa. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo rằng: này chư hiền, đây là bài kinh của ngài Đại Mục Kiền Liên nói. Có tỳ kheo thỉnh cầu các vị tỳ kheo rằng: xin các tôn giả hãy nói với tôi, dạy dỗ tôi, khiển trách tôi, chứ đừng có làm khó tôi. Thì các vị biết rằng, giống như thầy nói khi nãy, nếu mà mình chỉ nghĩa là tánh mình mà nó ngang ngược quá, thì những vị tỳ kheo người xưa họ không nói nữa. Họ dạy lần thứ nhất, họ nói lần thứ hai, lần thứ ba không được họ không nói tới nữa, thì đó là làm khó. Cho nên vị tỳ kheo phải thỉnh, phải cầu xin rằng: xin các tôn giả hãy nói với tôi, dạy dỗ tôi, và thậm chí khiển trách tôi, nhưng mà đừng có bỏ lơ tôi, tức là đừng có không nói đến tôi nữa. Thì Sau khi nghe như vậy đó, thì Ngài nói rằng vì sao này chi hiền, như có một người quen nói ngang ngược, quen tánh nói ngang ngược, do quen tánh nói ngang ngược này khiến các vị phạm hạnh không nói, không dạy dỗ, không khiển trách và yên lặng. Này chi hiền, thế nào là tánh nói ngang ngược? Nếu ai có quen tánh nói ngang ngược thì các vị phạm hạnh không nói, không dạy dỗ, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy, tức là không hề nói tới. Này chư hiền, ở đây có người ác dục và nhớ nghĩ đến dục. Thế nào là có ác dục và nhớ nghĩ đến dục? Cũng như thế. Bây giờ các vị nghe, bắt đầu chúng ta trình bày, chúng ta thấy rằng đây là dạy các vị tỳ kheo, nhưng mà trong quá trình làm người Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi qua những giai đoạn này. Ngài nói rằng bị nhiễm, hành nhiễm, uất hận, dối láo, vua nịnh, sang tham, tật đố, vô tàm, vô quý, sân tệ, ác ý, nói lời phẫn nộ, mắng lại tỳ kheo khiển trách mình, mắng lại tỳ kheo khinh mạng mình, mắng tỳ kheo phát lồ, nói lãng ngoài đề để tránh né, che giấu phẫn nộ và ganh ghét, phừng phực, bằng hữu ác, tức là chúng ta lẽ ra có thiện hữu tri thức, nhưng mà đây gọi là bằng hữu ác, tức là ác hữu tri thức, đồng bọn ác, vong ân, không biết ân. Này chư hiền, nếu có người vong ân, không biết ân, thì người đó là người có tánh nói ngang ngược. Các ví dụ đây rất là quan trọng để các Phật tử lưu ý rằng, kể cả mình quên ân, không biết ân, tức là về ân nghĩa trong cuộc sống, thì ngay lúc quên ân và không biết ân, lúc đó mình đã rơi vào cái hạng mà Ngài nói là người có tánh nói ngang ngược sẽ bị bỏ quên, tức là sẽ không được nhắc nhở, và như vậy là phải thỉnh cầu để xin được sám hối. Có nghĩa là trong chúng của chúng ta, tức là trong Phật tử, mà ai biết rằng mình có một trong những tánh này thì hãy năn nỉ xin những người đồng phạm hạnh, những người thiện hữu tri thức của mình, xin hãy nói thẳng với tôi, xin hãy dạy dỗ tôi, xin hãy khiển trách tôi, chứ đừng nghĩ là có bỏ qua điều đó. Mà các vị biết là trong quá trình mà làm Phật sự cũng giống vậy. Đôi khi đó là nếu mà thầy làm lãnh đạo ở trong một ngôi chùa, có nhiều Phật tử rằng tại sao mà thầy không nói điều này, không dạy điều này, không rầy điều kia. Không phải là không có, thầy cũng sẽ cố gắng đi từng ba vấn đề. Bước thứ nhất là khuyên nhắc, thứ hai là giáo dục tế nhị, và thứ ba là nữa là được giáo dục trong đại chúng, tức là dùng một thí dụ để nói cho đại chúng nghe. Nếu qua ba quá trình đó vẫn không nói được thì thầy sẽ bước đến bước thứ tư là khó nói, có nghĩa là không có nói nữa. Và nếu người đệ tử nào, người Phật tử nào không được nói nữa thì dĩ nhiên người đó sẽ mất lợi ích, sẽ không có tiến bộ và sẽ rơi vào con đường trở lại quá khứ của mình, tức là đi lui chứ không bao giờ tiến bộ được nữa. Có nghĩa là dù là có tồn tại trong chùa, dù là có vào chùa, có tu học, nhưng mà phần tiến bộ tâm thức không bao giờ được tiến bộ. Đó là một trong những nguyên tắc giáo dục của Phật học. Điều đó cũng đồng thời, Ngài một kiện liên ở đây, Ngài muốn nói rằng nó cũng sẽ là những nguyên nhân đưa cho người tu học Phật, kể cả tỳ kheo đi, không đến con đường của giải thoát giác ngộ. Lát trước sau các Phật tử sẽ nghe. Rồi Ngài nói rằng, này chư hiền, tỳ kheo hãy tự suy xét. Bây giờ là qua vấn đề quán sát của chúng ta, tức là sau khi Ngài nói rằng một người phải thỉnh cầu, phải xin người khác nói lên cái lỗi của mình. Cho nên trong cái bài sám hối thì các vị biết nó có một cái từ nghĩa là phát lồ sám hối, là giữa một đại chúng vậy là mình phải đứng lên, mình bạch, mình trình cái lỗi của mình. Phát lồ tức là tự mình nói lên cái lỗi của mình, hay là gọi là tự tứ, tức là tự mình khai cái lỗi của mình để cho mọi người xung quanh có thể chỉ trích, có thể là la rầy mình, làm sao mà mình sẽ trở thành cái con người nghĩa là bị mọi người thấy hết lỗi lầm, thì lúc đó mình mới trở thành trong sạch, tức là biết được lỗi mình và được mọi người chỉ trích rầy dạy mình, thì lúc đó mình mới trở thành trong sạch. Đó là cái phần thứ nhất và quan trọng nhất trong cái vai trò của sám hối. Thì ở đây Ngài mới nói rằng là sau khi mình tự thỉnh cầu, tự yêu cầu rồi, thì bây giờ mình phải tự suy xét về mình. Tự suy xét thế nào? Này chư hiền, nếu ai có ác dục, có niệm dục, nếu mà một người đó có ai có ác dục, có niệm dục, ở đây chỉ dục đó, là mong cầu, là mong muốn, là muốn một điều gì đó mà không đạt được. Chúng ta nói rằng kể cả nghĩa là trong cho mình nữa là trúng số, trong cho mình được làm ăn giàu có, thì tất cả những điều đó nó đều rơi vào của dục cả. Tức là một cái gì có tham cầu, cái gì đó có đạt được lợi dưỡng và thỏa mãn trong tham cầu và lợi dưỡng đó, đều là rơi vào cái chữ dục cả. Chứ không phải dục, ở đây là ham muốn. Trong dục nó có 5 vấn đề, nghĩa là tài, sắc, danh, thực và thùy. Cho nên người nào nói là ham tài, ham tiền, ham sắc, ham danh, kể cả ham ăn và ham ngủ đều rơi vào dục cả. Chứ không phải nói rằng nói tới dục là phải là người này, nghĩa là giữa người nam muốn người nữ muốn người nam mới gọi là dục. Dục tức là một sự mong muốn. Cho nên cái người mà đạt được A-la-hán tức là người vô dục, tức là không mong cầu. Không mong cầu có nghĩa là nếu mình nghĩa là có được một chiếc áo, hay là đủ một chiếc áo ăn mặc vừa phải thì thấy tri túc vậy, thì người đó được gọi là tri túc, cũng còn gọi là vô dục. Còn nếu mà còn nghĩa là mong ước một chiếc áo, nghĩa là mặc được nhiều hơn, mà mong ước rằng chiếc áo nó mặc được đẹp hơn, mặc chiếc áo đó ai thấy mình cũng dòm, hoặc là chiếc áo đó có giá trị mà thấy người ta lé mắt nè, thì điều đó rơi vào dục. Thì các vị thấy đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mình phân tích thì mình thấy rằng cái gì nó cũng sẽ dính vào trong cái vai trò đó là bị nhiễm. Bởi vì ở đây Ngài nói một cái từ mà các vị nghe rằng bị nhiễm, hành nhiễm, có nghĩa là bị nhiễm tức là mình đang bị tiêm nhiễm trong điều đó. Cái hạn như là có nhiều người đó hỏi thầy, nói rằng cái bà đó bả vô chùa mà bả thầy thấy không, bả đeo một cái hộp 4-5 gara, bả nghĩa là lé lé bả khoe ra ngoài, có thể thấy sợ ai có biết cái hộp đó ra làm sao. Cái hồi nhỏ lớn thầy còn không biết được cái hộp và cũng chưa từng ngồi để nhìn một cái hộp thì có biết đâu. Rồi nói rằng cái ngồi trước thầy nhá qua nhá lại, cái thời có nhá gì đâu. Có nghĩa là cái người không có ý á, là cái người vô tâm á, thì mình đâu có thấy gì. Nhưng mà người khác á, thì họ thấy, họ nói qua nói lại. Thì các vị thấy rằng ở đây là gì? Bị nhiễm và hành nhiễm. Bị nhiễm đó là bản thân mình bị nhiễm. Thứ hai là hành nhiễm là tự mình làm những điều mà mình muốn cho người khác thấy điều đó, gọi là hành nhiễm. Rồi từ cái chỗ mà cái ý niệm này, Ngài mới nói rằng nếu một người nào suy nghĩ rằng nếu ai có ác dục, niệm dục thì tôi thương người đó. Nếu tôi có ác dục, tôi không thương người đó. Nếu tôi có ác dục, niệm dục thì người ấy cũng chẳng thương tôi. Đây là một cái ý niệm rất là quan trọng mà các vị có thể lưu tâm. Rồi những cái bài, những cái lời kinh này nó ngắn thôi. Nghĩa là nếu rằng nếu mà mình biết rằng một cái người nào đang có ác dục, đang có niệm dục, tức là đang nghĩ về những cái điều mà liên hệ đến tài sắc danh thực thì đó, thì mình không có thương người đó. Và nếu ngược lại bản thân mình có ngũ dục, tức là có ác dục, có niệm dục đó, thì người khác cũng chẳng thương mình. Đó, mình phải nghĩ như vậy, tức là tự mình suy nghĩ. Rồi tỳ kheo phải quán sát như vậy, cho nên không có hành ác dục, không niệm dục, nên học như vậy. Cũng như thế, nếu mà ai bị nhiễm, bị hành nhiễm, hú tàn, tức là che giấu á, tức là có mà che giấu, bất hận, dối láo, vua định, khang tham, tập đố, vô tàm, vô quý, sân tệ, ác ý, nói lời, phẫn nộ, mắng lại các tỳ kheo khiển trách mình, tức là mắng lại những người mà cho bằng dày dạy mình. Rồi nữa là mắng lại các tỳ kheo khinh mạng mình, mắng lại các tỳ kheo phát lộ, nói lãng ngoài đề để tránh né, che giấu phẫn nộ, ganh ghét phừng phực, bằng hữu ác, đồng bọn ác, vong ân không biết ân. Này chư hiền, nếu ai vong ân không biết ân thì tôi không thương người ấy, và nếu tôi vong ân không biết ân thì người ấy hoặc người khác cũng chẳng thương lại tôi. Tỳ kheo hãy quán sát như vậy, không thực hành sự vong ân và không biết ân nên học như vậy. Đây là cái pháp đầu tiên mà Ngài Mục Kiền Liên muốn chỉ chúng ta. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây điểm thứ nhất, để các vị thấy rằng trong tất cả những cái đoạn mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng cái quá trình tu tập của một vị tỳ kheo hay là một Phật tử nó cũng sẽ trải qua những giai đoạn như vậy, đi giống như nhau, không có gì khác nhau. Cho nên nếu mà mình làm những điều bất thiện, nói những lời nói dữ, nói những lời nói ác, mắng chửi, hoặc là cái bằng nữa là vu khống, hoặc là ghen tị, thì nghĩa là nếu mình không thương những người đó nói, tức là ai mà có những tánh đó mình không thương, thì ngược lại mình phải suy nghĩ rằng nếu mình có tánh đó thì người ta sẽ làm gì? Người ta cũng sẽ không có thương mình. Cho nên mình muốn biết mình có được hạnh phúc hay không á, thì đa phần là phải tự kiểm soát và tự nhìn lấy cái cuộc sống của mình. Cho nên khi mà mình kiểm soát được mình nhìn lấy cuộc sống mình, thì mình biết được rằng người khác có hiểu và có thương mình hay không. Bởi vì cái hạnh phúc á, nó có và không là tự chúng ta tự tạo. Và chúng ta có mang nặng hay không là tự chúng ta sẽ biết được rằng mình có buông được hay không. Và cuộc đời nó sẽ làm cho chúng ta rất là phức tạp. Các vị biết không, có một câu chuyện là một cái anh thợ mộc á, ảnh đi làm. Thì ngày đầu tiên anh tới làm ở cái nhà đó, là cái ngày đầu là cái ngày rất là phiền não trong cuộc sống của ảnh. Nghĩa là ảnh đi vô là cái mái nhà nó, nghĩa là nó trục trặc, làm cho ảnh phải mất cả tiếng đồng hồ mới bắt đầu phải là chuẩn bị cho công việc làm. Rồi khi mà chuẩn bị việc làm thì cái máy cưa nó hư, rồi chiếc xe của ảnh nó trục trặc nữa. Thành ra suốt ngày đó ảnh phiền não. Và cái người chủ nhà, khi mà cái người chủ nhà đã chở ảnh đi về, chở anh về nhà thì trong lúc chở anh về nhà, ảnh suốt cơn ngày ngồi trên xe, cái mặt mày ảnh cao có, phiền não không thèm nói tiếng nào. Nhưng mà khi mà đến nhà ảnh rồi, ảnh mới ngờ mời cái người chủ này ghé qua thăm nhà ảnh. Thì hai người cùng bước vào nhà. Thì khi cửa chưa mở, ảnh ở trước nhà đã có một cái cây, người chủ nhà không biết cây gì, ảnh mới vuốt